chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, thực hiện vụ trộm chót lọt, Núi có vốn nhập hàng từ Hà Nội đem về chợ đồi, quê ngoại bán. Hắn gặp lại Hồng. Hồng lúc này đã lấy chồng được hơn một năm. Chồng cô là công nhân ngoài mỏ Tràng Bạch đã về hưu. Hồng thông báo hiện giờ vẫn ở một mình tận phía tây Quảng Bình. Cậu con trai, kết quả tình yêu của Hiền và Núi giờ đã là sinh viên đại học. Biết tin, Núi lại mơ một viễn cảnh gia đình, bốn người sống đầm ấm trong căn nhà 16m2. Ước mong ấy thúc đẩy hắn trở lại Hải Phòng. Sợ thằng con trai hư hỏng, làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của mình. Cha hắn không những không xin giảm nhẹ tội cho hắn, mà còn viết đơn đề nghị cơ quan pháp luật nhà nước trừng trị hắn mức tù chung thân. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Sóng ở đáy sông của nhà văn Lê Liệu trong buổi đọc truyện hôm nay. Ngày hôm sau, đợi con đọc xong lá đơn, ông hỏi: "Con biết trường hợp này, con quá quen nó. Một thằng lưu manh chuyên nghiệp, đã 3 lần nó lĩnh án tù, 1 lần tập trung cải tạo, 1 lần xung phong đi cải tạo. Tức là đúng như ông bố nó nói. Đúng cả, chỉ có điều là nó rất thương con và các em nó. Bà con dân phố ai cũng bảo, nó đi ăn cắp là để nuôi các em và con nó. Chỗ này thì nó hơn ba nó. Bố quen ông ta lâu chưa? Bạn uống bia vỉa hè từ mấy chục năm rồi. Ông này lắm vợ đông con, xem ra nhạt nhẽo thờ ơ với con cái lắm. Vô trách nhiệm chứ còn nhạt nhẽo gì. Tiếc là từ xưa đến nay, luật pháp không có điều nào buộc tội những kẻ làm cha mẹ như thế. Ông ta có yêu cầu gì bố không? Chỉ yêu cầu bố nó với con chấp thuận đúng đề nghị của ông ấy. Cho con ông ấy tù chung thân. Lạ lắm bố ạ. Bây giờ có rất nhiều ông bố bà mẹ làm đơn xin cho con mình đi cải tạo, đi tù. Tiếc là ngày xưa bố dạy học, nếu làm tòa án, bố cứ thấy kẻ nào làm cha xin cho con đi tù, bố bắt người ấy đi tù luôn. Con nghĩ cũng vì thế mà có những đứa con, nó dám đang tâm đuổi bố mẹ đi khỏi nhà để nó chiếm gia tài. Đấy là luật nhân quả con ạ. 6 ngày sau khi Viện Kiểm sát quận nhận đơn của cha hắn, hắn được đưa ra tòa xét xử. Với kẻ phạm tội thì đây là một sự may mắn. Thứ nhất là lệnh tạm tha, thứ nhì tại ngoại, thứ ba ra tòa, thứ tư là được nhận quà, thứ năm là có người nhà đến thăm. Với tội phạm trông nhất là sự lẩn trốn của hắn, chắc chắn không được tạm tha và tại ngoại. Ra tòa sớm được ngày nào hay ngày ấy. Hắn không hiểu vì sao hắn lại được hưởng cái may mắn của điều ước thứ ba này. Cũng như những lần trước, phiên tòa xử hắn không có nhiều người xem. Số người có mặt vừa đủ để không sai phạm nguyên tắc luật định. Tòa tuyên phạt hắn 42 tháng tù cộng với 20 tháng án treo chưa thi hành, đúng như lời buộc tội của Viện Kiểm sát. Hắn hoàn toàn không thắc mắc gì. Duy chỉ đến khi ra khỏi phiên tòa, gặp ông viện trưởng Viện Kiểm sát quận từ ngoài đi vào, nói: "Chúc sau 64 tháng trở về với con." Hắn tái mặt đi, nói một câu có phần hỗn xược với ông viện trưởng: "Thưa ông viện trưởng, con nghĩ với cương vị của mình, ông không nên nói những lời như thế." Ông viện trưởng hơi cắn răng vào vành môi, đứng lặng chừng nửa giây, rồi lặng lẽ quay đi. Cho đến mãi sau này, hắn cũng không thể hiểu vì sao ông lại nói như thế, và khi hắn tỏ ra không bằng lòng, ông lại lặng người đi như thế. Còn ông viện trưởng, ông đã quyết định không công bố lá đơn của cha hắn vì lý do nó không bổ sung tình tiết trực tiếp cho vụ án. Đã quyết định như thế, ông không thể nói lại điều gì khi hắn tỏ ra thái độ phản ứng lời nói ngoài ý định của ông. Vào những năm này, trào lưu mê tín đang bùng ra ở các thành phố, Nhưng phải 3-4 năm sau, hắn mới được nghe một nhà tin học bạn tù với hắn nói rằng xương người chết có thể phát ra những tần số âm thanh với bức sóng cực ngắn xuyên qua vỏ trái đất, kể cả núi lửa, những tầng nham thạch và bất cứ một chướng ngại nào để gặp người thân có cùng tần số, để chuyện trò và báo mộng cho nhau. Hắn công nhận có như thế. Hắn đâm hoảng sợ. Sau ngày bị bắt ở chợ sắt, nằm trong trại tạm giam ở Trần Phú để chờ ngày ra tòa, hắn chưa chết mà xương hắn đã phát ra tần số về nói chuyện với con hắn. Con hắn cố choài ra khỏi tay các cậu, đòi bỏ ra, cháu đi với bố cháu. Ừ, phải bố cháu đi buôn, người ta bắt bố cháu đi tù đấy. Ôi bà ơi, ôi các ông ơi, ôi các cậu ơi, thả cháu ra, cho cháu đi với bố cháu. Cháu lạy bà, lạy ông, cho cháu đi với bố cháu một tí thôi. Cháu lại về ngay, cháu về ngay. Ôi giời ơi, không cho cháu đi với bố cháu, cháu cắn lưỡi cháu chết đây. Ừ ừ, phải bố cháu được về đâu. Bố cháu đi tù đấy, người ta bắt bố cháu đi tù đấy. Bố ơi, bố đừng đi ăn cắp nữa, con sợ bố đi tù lắm, bố ơi. Hắn trông thấy cả, hắn nghe thấy hết tiếng kêu của con gái hắn. Hắn kêu thét lên. Con, bố đây, bố không đi ăn cắp nữa. Bố đây, bố về với con đây. Hắn giật phắt hai cánh tay khỏi hai tay anh công an lao đi. Nhưng chưa ôm được con thì bị giật lại. Không phải anh công an lái xe trong phòng giam túng tóc hắn giật dậy. Vua cho sĩ quan có số, sĩ quan không số. Và lái xe đánh hắn hộc cả máu mồm, thâm tím khắp mặt, rồi tống hắn vào nhà mét vì tội đã làm mất giấc ngủ của vua. Hắn được ra tòa sớm là phúc đức cho hắn, nhưng người ta lại không cho con hắn đến dự phiên tòa như hắn khẩn thiết van nài. Đấy là lý do có thể lý giải sự phản ứng của hắn khi gặp ông viện trưởng viện kiểm sát quận. Về sau này thì hắn hiểu được sự ngu xuẩn của hắn. Chỉ có kẻ ngu hoặc điên mới đem trẻ con ra tòa, nghe những âm mưu và xem những cung cách làm ra tội lỗi của người lớn. Trong khi chờ xe đưa đi trại cải tạo, hắn viết cho con gái hắn như sau. Uyển con, bố không thể về với con được. Bố thương, bố nhớ con lắm. Vì hoàn cảnh mà bố con mình phải xa nhau một thời gian. Con đừng khóc nhiều, bố nẫu ruột lắm con ơi. Bố đã nhờ các cậu về nói với ông bà, cứ nuôi con, cho con ăn học. Khi nào bố về, bố có nhờ với ông bà và thanh toán sòng phẳng. Con đừng sợ gì. Cô Biển cho 20, bố gửi cho con. Con nhờ bà mua cặp sách với cả dép, mũ, cặp tóc và những thứ con cần. Bao giờ đi học lớp 1, bố sẽ tìm cách mua nhiều thứ cho con. Con nhớ lúc đi ngủ phải rửa chân. Mà cũng đừng quờ tay ra khỏi màn. Sắp đến mùa hè, nhiều muỗi lắm. Đừng để nó đốt, con nhé. Nhưng hắn không thể biết, có ai nói mà biết. Chỉ sau 10 ngày hắn vào trại giam, con hắn không những đi ngủ không rửa chân, mà cũng không nằm trong màn nữa. Chiếc giường và màn đôi của hai bố con hắn được thay bằng tấm phản. Một người nằm đặt dưới đất, sát tường, cạnh cửa ra vào. Cũng có một chiếc màn màu đất buộc túm và vá 15 chỗ cho con bé đấy. Nhưng con bé chưa đầy 6 tuổi, làm sao nó mắc được? Hôm nào ông nhớ thì mắc, không thì thôi. Nhớ bố, nó sụt sùi khóc vụng ở đầu ngõ, ở cầu ao chán, rồi len lét vào đây mà nằm. Có khi đạp hết cả chân ra ngoài, nói gì đến mắc màn. Ngoài rửa bát quét nhà, nhặt rau ra, nó chưa làm được những việc của người lớn. Nhưng người lớn ăn ở thế nào, nó biết cả. Nó biết bà vợ của ông cậu họ của bố nó rất quý nó, chằm vặp chăm sóc nó khi con trai bà theo bố nó đi buôn. Đến lúc bố nó bị bắt, nhưng bố nó lại cứ nói là không. Hàng hóa bán hết, cả cái xe đạp cũng bán để đem đi trả nợ số tiền bố nó lấy của người ta. Thì lúc ấy nó là thứ của nợ làm khổ bà. Lúc ăn, bà cũng giao hẹn với nó. Con Uyển ăn 2 bát, no chưa? Thực ra, nó mới có 2 lưng vơi vơi. Nó chưa kịp nói gì, bà lại mắng. Không có mồm à? Ăn no rồi thì bảo là no rồi, đứng lên. Còn nhìn nhìn gì nữa? Thế rồi, nó rất hay bị la lối, đánh đòn về tội hay bốc bài ăn vụng. Nó không biết theo nòi trộm cắp của bố mày, như bà chửi nó. Nhưng vì nó đói quá, thấy cơm nguội, thấy khoai còn thừa, nó phải ăn vụng. Tuy vậy, nó biết phận nó, không bao giờ nó khóc khi bị đòn. Chỉ tối đến, không ai trông thấy mặt nó. Tự nhiên, nước mắt nó cứ chảy dàn xuống, mỗi khi nó ra đầu ngõ, như là đợi bố về, như là nhìn được đến chỗ bố nó ở. Những lúc ấy, chỉ thấy cánh đồng mù mịt. Khóc chán rồi, thẫn thờ quay về nhà, len lén nằm xuống phản. 8 tháng sau, vào một ngày trời rét ngọt như cắt thịt, ông bà nó đã buộc xong dây gầu, ra tắt ao bắt cá kho tết, thì đánh nhau. Đầu tiên là ông hỏi bà năm nay gói mấy cái bánh chưng. Bà bảo tiền đâu mà gói lắm. Ông nói gói ra ra một tí, gửi cho bố con Uyển một cái. Bà gắt và văng một câu tục lắm. Ông không thể chịu nổi, tát bà một cái. Bà ôm mặt kêu, và cứ thế bà chửi bố con nó. Tại bố con nó nên nhà này mới kiệt quệ, mới tan nát. Bà đuổi nó. Tống cổ mẹ con nợ này đi, bà không thể chịu được nữa. Ôi giời ơi, nhà bà việc đờ gì mà quân lừa đảo trộm cắp kéo nhau về đây hành bà. Nó nhịn cơm cả ngày hôm đó. Đến chiều thì ông nó đưa nó ra ga, đón chuyến tàu tối về Hải Phòng. Ông cậu họ xa của bố nó trao trả cho cô ruột của nó cái quân lừa đảo, rồi lặng lẽ quay mặt đi. Nhưng con bé gần 6 tuổi ấy bảo, cô ơi, cô cố đưa cháu đến chỗ bố cháu, nếu không cô cứ để cho cháu đi. Kiếm ăn được thì sống, không kiếm được thì chết, sợ đếch gì. Ai cho phép cháu ăn nói thế, Uyển? Cháu cứ ở đây với ông bà, cô chú và các em, rồi đi đâu tính sau. Đây là việc của cô, không ai khiến cháu lo. Cô trình bày hoàn cảnh với bố mẹ chồng và hai đứa em chồng, rồi phải nói cả với hai đứa con của mình nữa. Ai cũng bảo, thôi, cứ để cháu no ở tạm đây. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, biết làm thế nào. Con bé lại bảo, cô ơi, cháu ở đây không hợp đâu. Thế nào là không hợp? Ông bà thì già, cô chú đi làm ăn. Các chú kia bận đi học. Chỉ có các em là chơi đùa với cháu được. Nhưng chân tay cháu lại bẩn lắm. Bẩn thì rửa. Bà bảo mai bà gội đầu cho cháu, thay quần áo tắm rửa đi. Tắm thì cháu tắm được, nhưng rửa chân đi ngủ thì cháu hay quên lắm. Từ mai phải nhớ, có thế thôi, không bàn nữa. Tự nhiên nó òa khóc van lại cô. Cô ơi, ở đây cháu không quen, cháu lạy cô cho cháu đi. Thế cháu định đi đâu? Đi đâu cũng được, cô ơi. Tại sao cháu lại không thích ở đây? Tại vì cháu không thích. Thế cháu thích cái gì? Cháu không thích cái gì? Đã nói như van lại từng người để cháu ở đây, cháu lại thế này, thì vừa muốn đánh nó, vừa thấy tủi thân, chỉ trực khóc. Cô cố nén lại, dỗ dành cháu. Thế cháu không thích cái gì? Nói cô nghe đi. Rồi cháu nói gì cô cũng nghe. Cháu chỉ không thích nhà sạch quá, mà lại chật nữa. Đi chỗ nào cũng vướng, thế thôi. Từ bé, nó tọa tịch trong các xó xỉnh nhà cửa, không hơn gì cái quán chợ, nhưng nó lại phóng khoáng. Về quê, ông bà lại để ăn ở nhem nhích, nó chạy nhảy xô bồ. Bây giờ thấy sạch sẽ, gọn gàng quá, nó sợ. Biết làm thế nào? Thực ra với tiện tích nhà như thế này, đồng lương của hai vợ chồng như thế, 8 miệng ăn, 8 người ở trong 24 mét vuông đã là quá tải rồi, không thể thêm được người nữa. Cháu về đây, ai cũng nén mình lại, chịu đựng, ai cũng cố vượt lên mọi thiếu thốn bí bách. Cô hỏi nhé, nếu lại cho cháu về quê với ông bà Uyển, cháu có thích không? Cháu có. Thế nếu để cháu ở thành phố, chỉ có một ông già, nhà đất rộng rãi, cháu có thích không? Các ông già là hay trêu trẻ con lắm đấy cô ạ. Còn các bà già là độc ác lắm. Cháu không được ăn nói thế. Ông già hay bà già cũng tùy từng người. Nếu như ở với một người già khó tính, không hay nói cháu có thích không? Ông không hay nói càng thích. Cháu cũng không thích người nói cười nhiều đâu. nói cười nhiều thì tí là gắt gỏng, dễ cáu lắm cô ạ. Cô hỏi cháu như thế vì cô nghĩ đến cha mình. Vợ chồng anh Ý bỏ nhau, các cháu ở cả với chị trong ngôi nhà cũ. Anh ấy cho tất cả gia tài. Anh mua đất, xây nhà 4 tầng đến mười mấy phòng. Anh vẫn đi biển biệt, chỉ có một mình ông cụ ở nhà. Có thể ông ấy buồn, cần có người ở với ông cho vui cửa vui nhà. Cứ thử còn nước còn tát, biết đâu đấy. Ngày trước, đến nhờ cụ đi xin giảm án cho anh Núi, cụ vui vẻ nhận lời ngay. Có lẽ nhờ cụ mà anh ấy được xử nhẹ như thế. Trong hoàn cảnh này, cháu về ở với ông thì được cả mọi bề. Nhưng ý định của cô bị tắt ngấm ngay phía ngoài cổng sắt thứ nhất. Hai vợ chồng cô vừa xuất hiện, cả bốn con chó béc dê to như bốn con bò ở 4 tầng đều sủa ầm ầm. Riêng con ở ngoài sân, bắt chân lên ngang song sắt, hồng hộc như chỉ trực xé xác người đứng ngoài cửa ra làm đôi. Người cha của cô từ trong đi ra ban công tầng 2 nhìn xuống hỏi. Chồng cô đáp là vợ chồng cô đến thăm cụ. Từ tầng 2 qua 4 lần cửa của cầu thang, của các phòng, rồi mới đến cửa xếp ngoài hiên. Rồi mới đến cửa sắt, chỗ vợ chồng cô đứng. Cửa nào cũng khóa bằng hai khóa hai chìa. Có lẽ sợ mở được tất cả các cửa, mất quá nhiều thời gian, nên cụ đứng ban công tầng 2, trõ xuống nói chuyện với con rể. Đến chơi hay có việc gì? Chúng con đến thăm cậu. Lâu không đến, không biết sức khỏe cậu độ này thế nào. Cậu có được khỏe không ạ?
Bình thường.
Cậu đã chuẩn bị Tết? Có ngày nào ăn ngày ấy, việc gì cứ phải đến Tết. Anh con Tết này được về không ạ?
Tiện thì về, không thì thôi. Tây người ta, ai ăn Tết ta này? Chỉ có mình bày vẽ ra mất thì giờ.
Con gái cụ sốt ruột, nói chen giữa chồng và cha. Cậu ở thế này, buồn lắm cậu ạ.
Hầu mấy con chó đã bã cả hơi, thì giờ đâu mà buồn.
Anh chồng đế vào. Có khi phải kiếm đứa trẻ nào để nó đến nói chuyện với ông cho vui.
Ông cụ dãy nảy lên.
Đứa trẻ nào đến đây? Để hầu nó à?
Bằng gần nay tuổi đầu, cậu không còn ngu. Đi rước người về để mà hầu.
Con gái, sao ngày trước cậu bảo trông các cháu nhà anh Ý vui lắm?
Cùng ăn cùng ở một nhà, nó đẻ ra đấy mình không trông thì sao? Trông nó, phải chơi bời với nó, càng vui chứ sao? Mà khoản tiền nó để thuê người khác, nó đem thuốc men rượu chè và chi các khoản cho mình, thế là cũng chẳng bên nào thiệt.
Cậu còn ối tiền tiết kiệm, việc gì phải giữ anh ấy?
Sức mình còn kiếm được, việc gì mình không làm lấy mà ăn. Khoản tiết kiệm cứ để đấy, sau này thiếu gì việc phải dùng đến nó. Mà liệu có bằng cái vầy của người ta không, nhiều nhặn gì?
Con gái, cậu yên chí, chúng con không vay của cậu đâu mà sợ.
Cậu cũng chả có mà vay.
Thế bây giờ không có các cháu ở đây, anh ấy có chi phí các khoản cho cậu không?
Sao lại không? 5 con chó béc dê giữ nhà cho nó. Ai cho ăn? Ai dọn dẹp cứt đái?
Nó chi cho mình bất quá bằng tiền tiêu chuẩn của một con chó chứ mấy.
Chết, sao cậu lại nói thế?
Cậu nói thế là cậu sang chứ làm sao?
Bây giờ ở thành phố có ai ăn 5 lạng thịt nạc một ngày? Còn xương nấu với khoai tây, bơ, sữa, đường nữa. Ăn bằng tiêu chuẩn một con chó là sang đấy con ạ.
Thôi, con không nói chuyện ấy nữa. Lâu nay cậu có nghe tin tức gì về anh Núi con không?
Núi nào? À, cậu đã bảo đừng bao giờ để cậu phải nhớ đến cái tên ấy.
Thì chính cậu đi xin giảm án cho anh ấy. Con nghĩ cậu đã tha thứ cho anh con.
Không bao giờ nhá. Còn chuyện cậu đi xin hồi ấy, những bọn tòa án, kiểm sát, công an bây giờ, nó có dây, ăn với nhau cả rồi. Mình nói chỉ có nước bọt ăn thua gì.
Thế cũng là được lắm rồi cậu ạ. Không thể nhẹ hơn được nữa đâu.
Nhẹ hơn nữa thì chúng nó thành mặt mo. Cậu sẽ kiện lên thành phố, đến tận trung ương, lên tòa tối cao.
Thế cậu định...
Cậu đã làm đơn xin xử cho nó tù chung thân mới nghiêm minh.
Trời ơi!
Con bảo gì đấy?
Không, con thấy trời bắt đầu lạnh hơn rồi.
chúng con về đây.
Ngồi sau xe đạp chồng Lai, cô vừa xấu hổ với chồng, vừa uất giận người cha. Không ngờ ông lại độc ác đến mức ấy.
Người chồng hiểu nỗi lòng vợ, anh an ủi. Độ này cụ cao tuổi rồi, sinh ra tính lẩm cẩm.
Cô biết từ lâu cha mình vẫn lẩm cẩm ăn người như thế, nhưng không thể tưởng tượng nó lại quá quắt đến mức này. Đã thế, còn nghi người ta ăn tiền của thằng con khố rách áo ôm, cả đời không có một đồng xu dính túi.
Em cố nén lại bao nhiêu lần để đỡ ê chề nhục nhã với thiên hạ. Đến bây giờ thì không thể nào chịu nổi nữa.
Thấy vợ vẫn đang ấm ức, người chồng bảo.
Thôi, cứ để nó ở nhà. Anh sẽ nói với bố mẹ, các em và các con tập trung vào dỗ dành chơi bời với nó.
Em nói thật lòng, em không ngờ bố mẹ và anh, cả gia đình ta tốt với cháu như thế. Nhưng không thể để cháu ở đây lâu được.
Em cứ để anh lo.
Không, rồi đến lúc vì cháu mà gia đình mình lại lục đục. Không thể tránh được đâu.
Đến lúc ấy vứt cháu đi đâu?
Em tính thế này, đưa cháu về với cậu Mợ Uyên. Cậu Mợ đều là người thật thà, lại là chỗ máu mủ ruột thịt nhà mình.
Lúc làm ăn được, để con ở nhà khác. Đến lúc này lại dồn vất vả khó khăn cho cậu Mợ, có tiện không?
Tất nhiên là bất tiện. Em sẽ xin cậu Mợ, em chỉ cần anh ủng hộ ý định của em.
Việc gì em làm mà anh chả ủng hộ?
Đêm nay ta về quê.
Ngay đêm nay?
Lấy xe đạp nữa, anh em mình về nói trước với cậu Mợ. Nếu thuận, ngày một ngày hai ta cho cháu về.
Anh thương em sốt ruột việc này lắm.
Không đi, em không thể chịu được đâu.
Ừ, chúng mình đi. Anh chỉ sợ em vất vả.
Hay cứ để anh lái em.
Người vợ ôm lấy ngang lưng, gục đầu vào vai chồng khóc nức nở, như là cảm động trước lòng vị tha, thương yêu vợ hết mực của anh, như là đau xót tủi nhục cho gia cảnh nhà mình, cho số phận hẩm hiu của người anh trai mình. Làm sao nó lại khốn khổ, khốn nạn đến mức này?
Với hắn, thời gian vào nhà tù còn nhiều hơn thời gian ở nhà, nghĩa là hắn quen mọi sinh hoạt ở nhà tù hơn nề nếp sinh hoạt ở nhà. Những lần trước đây, án tù với hắn dù ngắn hay dài cũng không nặng nề lắm. Có ghẻ lở, đói ăn và nạn đầu gấu hành hạ thì cũng không đau đớn bằng lần này.
64 tháng tù mà phải tính từng giờ từng ngày. Buổi sáng có ai đỡ cho con dậy hay lại lăn xuống đất? Buổi trưa buổi tối con có ăn được không? Đến đêm ai buông màn bắt muỗi cho con? Ai dỗ dành con mỗi khi gào khóc lên nhớ bố?
Mấy ngày đầu ngồi trên tầng 2 của chiếc giường 2 tầng cạnh ô cửa trấn song sắt to bằng quyển vở học trò vừa đủ cho hắn áp khuôn mặt vào đấy để nhìn ra dòng sông trước mặt. Hắn chưa biết tên gọi của nó là gì. Chỉ thấy nói nó bắt đầu từ Lục Đầu Giang chảy ra bến phà rừng. Mỗi chiều ăn cơm xong, hắn lặng lẽ treo lên giường áp mặt vào ô cửa song sắt nhìn những cánh buồm nâu ngược dòng như bay trên núi Tràng Bạch đang vỡ ra màu đá vôi trắng bạch phía bờ sông bên kia. Một lát sau thì nó thẫm lại, mờ dần, rồi chìm vào đêm như cuộc đời hắn chìm nghỉm trong chuỗi ngày rằng rặc nỗi thương con. Không hiểu do nỗi đau đớn vì tội lỗi của mình đã gây nên nỗi bất hạnh thiệt thòi cho con, hay vì cái buổi gặp con trong mê man ở trại Trần Phú, mà lá thư nào viết cho con, dù là nhờ người em con ông cậu cùng đi buôn với hắn đọc cho cháu nghe, hắn cũng cứ kêu lên.
Con ơi, bố hứa với con, bố không đi ăn cắp nữa. Bố cố học nghề để khi trở về, đi làm lấy tiền, nuôi con đây, con ơi.
Viết đến 7 lá thư gửi cho cậu Mợ, cho các em, vừa gửi cho con mà Tịnh vẫn không thấy ai viết cho dòng nào. Còn thư gửi cho em gái thì cũng chỉ nói chung chung. Chúng em về thăm cháu, cháu vẫn bình thường, anh cứ yên tâm học tập cải tạo cho tốt.
Bình thường là nó gầy yếu xanh xao hay có da có thịt hơn trước? Nó còn đổ mồ hôi trộm về đêm hay đã khỏi rồi? Cháu có được lên lớp 1 hay không đi học nữa?
Không hiểu do hắn trộm cắp làm tan vỡ cuộc sống của bao gia đình hay vì đời cha ăn mặn mà hắn chỉ thèm khát được biết đến tường tận đứa con hắn sống ra sao,
mà không ai cho hắn biết mảy may một tí sự thật. Đã bao nhiêu đêm, hắn gục mặt vào chấn song sắt lạnh toát, nhớ đến cảnh nằm mê ở trại Trần Phú mà khóc thầm gọi con. Con ơi, bố hứa với con, bố không đi ăn cắp nữa, không bao giờ ăn cắp. Đừng khóc nữa, con ơi. Hắn bảo rằng hắn bắt đầu sự nghiệp bằng một đồng 7,5. Vào những năm này, ngoài việc lấy đá nung vôi, đóng gạch đốt lò, xúc than dưới thuyền lên, chuyển sản phẩm làm ra xuống tàu đem bán, trại cải tạo còn cử người đi học sửa chữa điện, sửa tivi, tủ lạnh, cassette và radio. Có cả người thiết kế mẫu nhà, đắp tượng ở công viên, người vẽ quảng cáo, vẽ tranh, kẻ khẩu hiệu, người viết báo, làm thơ, đọc trên đài phát thanh của trại và gửi đi đăng báo ở thành phố. Khoản làm thơ viết báo thì hắn chịu, vừa không có hoa tay, vừa thấy nó chấp chênh, không thể kiếm ăn nuôi con được. Các nghề học cơ khí, điện tử, hắn có khả năng và cũng ham. Nhưng hoàn cảnh của hắn sau này liệu có lương vốn để sắm sửa đồ nghề? Đã tuổi tứ tuần rồi, đời lang thang bụi bặm cũng đã đến đoạn kết rồi. Bản thân hắn vứt, sống thêm ngày nào là chuộc lại lỗi lầm với con cái. Kẻ làm cha là hắn đã cướp mất danh dự và lòng tự trọng của con cái. Sự nghiêm túc, phải nghiêm túc ngặt nghèo, phải tập lại từ đầu cách sống làm người, may ra mới bù đắp phần đã mất quá lớn của con. Không tính toán kỹ lưỡng, không tỉnh táo, không còn bất cứ một điều kiện nào để làm lại. Bước chân vào trại cải tạo nửa tháng trời là nửa tháng hắn tìm hiểu và quyết chí lấy nghề mộc để làm lại đời mình. Dù nghề mộc dễ xin hơn và hắn cũng đã rửa cưa mài đục được mấy tháng khi ra cắt bả lao động trong lớp thanh niên chậm tiến, nhưng không tôn sư, không thành nghề giỏi được. Người thầy hắn sẽ chọn là người đã từng đi bộ đội chiến đấu hàng chục năm ở Lào, Campuchia và Nam Bộ, có 7 huân chương, được kết nạp vào đảng ngay sau trận chiến đấu, được tuyên xương chiến sĩ diệt Mỹ. Nhà anh có nghề gia truyền làm mộc. Khi ở bộ đội về, đi kèm với anh trai mấy năm, rồi đứng ra lập hẳn một xưởng mộc với tay nghề bậc 7/7. Sinh nghệ tử nghệ, vinh ở nghề, nhục cũng ở nghề. Đóng đủ các loại, giường ghế bàn tủ, cổ nhất cũng có, mô đét nhất cũng có, những hàng thuộc loại mướp. Anh nhận đóng cả thuyền, bán cho bà con bạn trai. Ngoài việc kinh doanh đồ gỗ dân dụng, anh đăng ký thêm kinh doanh khai thác vận tải biển. Từ đóng thuyền, chở người đi vượt biển, đến khi trở thành ông chủ, đứng ra tổ chức người vượt biên lúc nào không nhớ. Đầu tiên, anh vay 8 cây vàng để mua một tàu trọng tải 30 tấn, lắp máy 33 của Nhật. Cũng chỉ định có tàu, cho người đi chở thuê cát đá, gỗ thanh từ Quảng Ninh về. Sau rồi người ta đòi tiền. Chưa có tiền trả, thì gặp khách ở quận Đống Đa Hà Nội, xuống cho vay tiền trả nợ. Vay rồi, thì chở một chuyến, trả nợ xong, mình còn được thuyền. Ngày ấy, ở vùng Đồ Sơn Đại Hợp này, thường làm xong mùa màng, người ta vượt biên. Đến Hồng Kông, mấy tháng ở trại tị nạn, rồi họ trở về. Được dăm tờ, trừ chi phí mọi khoản, cũng được vài ba tờ, hơn cả một vụ mùa làm quần quật. Về gặt hái cày bừa, hết vụ lại đi. Cũng coi như một thứ tăng gia, không mất giống má, một nghề buôn không cần vốn. Chuyến đầu tiên cũng là chuyến cuối cùng ấy, đi được 2 đêm. Một ngày qua Bạch Long Vĩ, gió bấc to không đi được, phải quay lại. Đến gần bãi Đại Hợp, bọn đầu gấu đi nhờ, bắt đánh lái hướng tàu về đảo Cát Bà để chúng cướp vàng của mọi người. Thằng em ruột anh ấy không nghe, chúng đánh chết, vứt xác xuống biển. Chúng cướp lái, nhưng không biết lái, con tàu đâm đầu vào cồn cát, vỡ mũi, làm gần 100 người chết, trong đó có vợ chồng em ruột và 3 đứa con của họ. Tuy ở chết bờ, nhưng anh bị tội tổ chức người trốn đi nước ngoài gây hậu quả nghiêm trọng. Anh bị phạt 8 năm tù giam. 5 năm trời tổ mộc do anh phụ trách làm lãi hàng trăm triệu đồng cho trại. Lấy hoặc không lấy ai vào tổ, giám thị cho anh được quyền lựa chọn. Tìm hiểu ở ngoài kỹ lưỡng, hắn có duy nhất một đồng 7 hào, vừa đủ mua một bao bông sen. Hắn quyết định mua một bao thuốc biếu anh. Sao cậu có thuốc cho mình? Người ta cho, em không biết hút, thấy anh nghiện biếu anh. Sau khi trả lời những câu hỏi về quê quán, tuổi tác, tội trạng, hắn hỏi: "Em có nghề mộc rồi, bây giờ xin vào đây có được không?"
"Được, tớ nhận cậu."
"Có phải kiểm tra tay nghề không ạ?"
"Không cần,
cậu chưa biết tí gì tớ cũng nhận."
"Sao em thấy nói vào được xưởng của anh khó lắm?"
"Mày cứ cho nhiều thuốc lá đưa đây, dễ."
Hắn tỏ ra lúng túng như là sắp sửa trình bày hoàn cảnh, thì anh nói:
"Tớ đùa cậu, vì thấy cậu cho tớ thuốc, tớ đoán cậu muốn nhờ gì đây."
"Thực lòng em rất thèm học nghề."
"Biết, tớ biết thế mới hỏi cậu kỹ mọi việc. Tiêu chuẩn chọn người học nghề của tớ đơn giản thế này: một, có thật thà không, dù cùng tội phạm như nhau nhưng có thằng thật thằng giả đấy. Hai là có chất của một anh làm nghề mộc, tức là có tỉ mỉ, nhẫn nại và có tí hoa tay không. Ba là có say mê thực sự, cố sống cố chết với nó không, hay chỉ trốn đập đá nung vôi chạy vào đây. 4 năm tớ đào tạo được 200 người thành nghề, chuẩn cả. Về chuẩn bị đi, mai tớ báo cán bộ, bắt đầu vào xưởng."
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Sóng ở đáy sông của nhà văn Lê Liệu, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.